nói là tôi làm như vậy mà không thấy. Đâu phải chuyện mua bán của thế gian, bất khả luận bạc, không phải chuyện mua bán. Còn ở trong cái chất, không phải người tu. Thấy rõ chưa? Cho nên chất là luật căn cảnh là gì? Nó án trước mặt chủ nhân ông liền. Nó án trước mặt chủ nhân ông lui liền. Thì cái bóng ánh sáng này mất rồi, bóng tội này người. Cho nên không có sơ đo là nữa. Tôi tu 5 năm, tôi tu 10 năm, tôi tu 20 năm. Không, tôi mới tu đêm hôm. Tôi kiểm soát đêm hôm tôi đàng hoàng hay là không, đủ rồi. Không cần biết tu bao nhiêu năm. Cái điều đó là điều quan trọng mà tôi đã nhắc rất nhiều lần ở trong mắt. Nhưng mà mọi người nói tôi đã tu tới 8 năm rồi. Mỗi một cái cũng là nó lao. 8 năm rồng mà 8 năm nó là phải tu 24 tiếng đồng hồ một ngày không? Nó chỉ tu có một chút đó thôi mà nó dám nói 8 năm rồng. Rồi đêm nó trách trời Phật. Thì tự nó tạo cái bóng tối để lui ánh sáng của chính nó mà thôi. Cho nên con người còn chấp không bao giờ biết đạo và đắc đạo. Người tu phải trì kỳ trí, hành trì cứ đi tới mãi mãi. Không vụ so đo, không vụ sanh chấp tranh chấp, không được phân biệt người kia tu giỏi tôi tu dở. Đó là cũng một cái tội so sánh, cũng là cái trạng tội. Vì ở trong bình thức tiến hóa sẵn có trên mình, mình là người tu. Còn nói chú cha, người kia tu khá quá, mình tu không tới đâu. Trật lắm. Hỏi cái đèn sáng ở con mắt mình sáng. Nếu mà sau đó nói cái đèn sáng là người ngu nhất trên thế gian, người khôn mới thấy là cái thức, rồi mới tới cặp mắt. Thấy chưa? Cái thức sáng chứ không phải là cái đèn sáng. Tôi có cái thức tôi mới sử dụng cặp mắt, mới chế tạo cái đèn. Phải hiểu chỗ đó. Chứ người ngu chỉ biết cái đèn sáng thôi, không biết cái thức. Còn người tu và đi trở vào mới thấy cái thức. Mà thức nó cũng nhiều lớp, chứ không phải thức một chút đó là đủ thức đâu. Thức một góc, cho nên ban đầu người ta sẽ thấy sáng, để thấy mặt trăng lưỡi liềm, rồi lần lần đi tới sáng một nửa mặt trăng, rồi sáng mặt trăng, rồi sáng lòa cả càn khôn vũ trụ, cũng là thức. Cho nên tại sao chúng ta phải đặt vấn đề bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, có cơ hội tu là đủ rồi. Phải nắm lấy đó mà đi tới hưởng trong cái mùi vị đạo cao siêu trong tâm thức của chính mình. Mình hiểu chuyện tiên của mình. Tại sao mình đi so đo cho những người nói là người đó tu khá, mà tại sao còn sân? Cái đó mình lấy cái lực lượng gì, lấy cái trí tuệ gì mà mình phán đoán là người đó tu khá mà còn sân? Thấy không? Mình chưa có. Phải mình lui về bóng tối xưa. Cho nên chúng ta không có sử dụng cái sự tâm tối đó. Cho nên phải ở trong sự thanh tịnh mới thấy cái kia. Kiểu một pha mê pha chấp, phải đi về cái chân thức của chính mình. Mà nếu không đi về với chân thức của chính mình, không bao giờ phá được mê chấp. Rồi nói tôi cũng soi hồn, nhưng mà cái thức tôi không chịu học kiểu soi hồn. Tôi chỉ lấy cái tay học, bắt cái vía tu thôi, nhưng mà hồn không chịu tu. Thì làm sao mở mang được? Là cái thức phải nhận rõ cái sơ hồn là gì. Sơ hồn là chỉnh đốn nội bộ. Tại sao phải bắt ngó ngay chân mày và trung tâm chân mày, và không cho ngó bên tay mặt, không cho ngó bên tay trái, là chỉnh đốn nội bộ. Mà thức không chịu chỉnh đốn, mở thức nói tôi sơ hồn về đủ rồi, 15 phút đủ rồi, 15 phút đủ rồi, đó là không có làm. Làm 3 tiếng cũng không có làm. Phải chỉnh đốn nội bộ. Ngó thẳng lên trên trung tâm. Tất cả cái gì cũng phải quy về trung tâm. Nam Mô Di Đà Phật cũng ngay trung tâm. Và sự hướng thượng của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ mới là người chân thực. Cho nên nhiều người không hiểu, nên tôi làm vậy chắc có chừng, để cho ông Phật thấy tôi thực hiện. Tôi đâu có cần ai thấy. Vì cái thức tôi cảm thấy rằng đây là sự điều chỉnh nội bộ của tôi, trở về quy củ trật tự thức giác nguyên căn của chính tôi, thì tôi mới thấy nguyên lai bản thân rất rõ ràng. Nhưng mà người đời chưa hiểu, rồi đâm ra tu nửa chừng, rồi sa đa rồi chán rồi bỏ đạo, rồi tự phản lấy mình, là tại sao? Trở về trong mắt tôi hết, mất tất cả những sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình.
Như có phương tiện đó mà ngày này qua ngày ngọ ở cái thất như các vị chân tu kia đó, thì mình có thể soi hồn liên miên ngày này qua ngày ngọ hay không?
Có soi hồn liên miên hay không liên miên cũng do cái thức. Cái thức nó mới tạo ra hoàn cảnh, và cái chân thức của nó phải ý thức việc làm của nó để điều chỉnh trở về trật tự sáng suốt cho chính nó. Thì trong lúc nào nó cũng có cơ hội sơ hồn, không phải vô thất mới sơ hồn. Chúng ta ở trong thất của ngũ hành rồi, kim mộc thủy hỏa thổ trong thể xác này, ở trong thất của ngũ hành rồi mà chưa ý thức được mà để giải tỏa cái nghiệp tâm thì làm sao tiến triển? Thì lúc nào chúng ta có cơ hội ở trong thất hết rồi, đi đâu tìm một cái thất nữa chứ đâu. Cho nên phải vun bồi ý chí đó, tự mình chấp nhận mới mở thức, mới thăng hoa được. Còn không chấp nhận, không mở thức, không thăng hoa được. Cho nên nhiều người tu càng tu thấy mình càng ngu, nhưng mà thấy được ngu là đại phúc. Nhiều người tu hoài cũng không thấy cái ngu của mình, cứ cho ta là khôn, thì người đó lại càng trì trệ. Thấy được cái ngu chúng ta quét lọc, ngu trong thức, mà mở được cái ngu trong thức mới thấy cái chân thức, mà thấy được chân thức mới thấy được xa lỡ Phật. Như tôi giảng cái bài hôm nay, các người đang đào núi mà đã tìm có một hộp thờ, chứ không có tìm nhiều đâu, mà đi nữa được chán thì thôi, cái của đó cũng còn đó chứ không mất, nhưng mà phải kiếp sau hay là nhiều kiếp nữa mới có cơ hội biết cách đào để lấy cái hộp.
Thưa thầy, như tụi con tu theo pháp môn này đó, có cần phải tụ hội với nhau nhiều không thưa thầy?
Nếu tụ hội với nhau gợi lên cái ý bàn bạc để tìm trong sự thanh tịnh của chân thức của mình thì nên bàn bạc, mà tìm nói dốc nói bừa đưa con người đi ra ngoài và bỏ thức thì không nên bàn. Cái nào có nói, không có thôi, không có đặt điều vội, không dựa trên lý thuyết của ai, với khả năng sẵn có của tôi như vậy thôi, rồi tôi cố gắng tôi tu nữa.
Như mỗi người có một cái căn cơ và một cái nghiệp lực và những cái sự này nọ đó, thì tụi con có nên hậu tụng với nhau hay là để cái sự tự nhiên của cái an bài, mà khi cần thì hậu tụ, mà không cần thì tự tu tự thức bên trong?
Bởi vì người tu mà có thì giờ để hội họp với nhau và bàn bạc với nhau là một điều quý, vì mỗi đêm mọi người đã có tụ thanh điển của họ, nhưng mà thanh điển của họ chưa trọn lành, cũng khiếm khuyết một phần nào, thì gặp với nhau tương ngộ nó mới lại mở thêm cái thức hòa đồng, và từ đó nó mới thấy rõ sự trì trệ mọi cá nhân. Bàn bạc chung nhưng mà mọi người hiểu chuyện của mọi người, mới thấy cái sự hay của vô vi và sự chuyển hóa hộ độ của vô vi trong lúc bàn bạc về đạo pháp vô vi. Vì vô vi là siêu nhiên, mà nếu chúng ta bàn bạc không chịu truy tầm cái chân lý siêu nhiên mà bày ăn nhậu rồi nói bậy nói bạ, cái đó không có hữu ích. Trong thanh tịnh để bàn bạc truy tầm cái siêu lý của siêu nhiên thì nên bàn bạc, cái đó nó hỗ trợ cho cái đêm thiền nhẹ hơn.
Thưa thầy, sao như là như cái sự ngu con đó thầy, thì con thấy như trong các anh em tụi con đó, làm như là có những cái luồng điển nó hợp với nhau và những luồng điển nó không hợp với nhau. Vậy thì những người hợp với nhau nên tụ hội với nhau để mà trao đổi và dẫn tiến với nhau, còn những người không hợp với nhau thì có phải bắt buộc phải gặp nhau để mà trao đổi?
Cái hợp hay là không hợp, người núp trong tánh và người hướng về siêu giác, thì cái phần siêu giác nó phải độ cho những người núp trong tánh, không có cái nào kêu không hợp. Cái người núp trong tánh Và cái người siêu giác trong lúc người ta nói chuyện, người ta có chỉ trích thẳng của người núp trong tánh đâu. Ta nói về siêu lý, nhưng mà cái người nghe đó họ thấy họ đang núp trong tánh. Đó, nó không có cái gì kêu bằng hợp với không hợp. Cái nào cũng hợp. Nếu bàn bạc về siêu giác thì cái nào cũng hợp. Mà nếu không chịu bàn bạc về siêu giác á, thì cái nào cũng không hợp. Vì tánh đời, tánh đời phải có phe đảng, phải có bồ bịch. Đó là sự ngu muội.
Thí dụ như tụi con mà không cảm thấy mình không hợp với một vị nào đó, tức là lỗi tại tụi con.
Bởi vì sự tranh chấp của mình,
mình thiếu sự
ngu muội của mình. Đó là tại mình chứ đâu phải tại họ. Không có tại họ. Không phải tại họ.
Tu vô vi là nhất định phải hòa hợp với hết.
Phải hòa hợp, bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi. Cho nên 5.000 người được người là vậy. Tầm về siêu giác mới là vô vi. Còn tầm về chấp mê thì vô vi làm chi? Ta sống về đời cũng sướng hơn. Thiền để làm gì, phí công vô ích. Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc với nguyên lý của siêu giác thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vô vi trên đầu, đâu có xa. Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ, chứ không có bỏ. Cứ bàn đại rồi nó ra. Thế chứ chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này, cứ việc chọi tới đi. Mà tôi chọi lại tôi tìm cái siêu lý.
Mà nếu mình không nói chuyện đạo, mình nói chuyện đời làm sao vậy?
Đâu nói chuyện đời được, nói thét nó phải kéo về đạo. Bởi vì ý tưởng mình tưởng về đạo. Bởi vì tôi thấy tôi mất quân bình tôi mới bàn. Tôi mất quân bình tôi mới mời các bạn ra đây tôi nói chuyện. Nghe không? Các bạn không nhiều thì ít, ban đêm các bạn tu cũng thu thập được một phần thanh điển. Chúng ta hội tụ để đóng góp cho tôi đi. Nhưng mà khi đó nó chịu đóng góp cho mình thì tất cả đều học chung một bài. Nó hay lắm. Cho nên người ta phải dùng cơ bút. Vô vi dùng thanh điển chuyển qua tâm thức của mọi cá nhân. Cũng là một lời nói nhưng mà mọi người nhận một cách. Lần lần nó mở, tối nay bàn thấy dở rồi, mai nghe con băng nó dở, mai bàn lại thấy nó khá chứ. Tuần sau bàn nó khá hơn nữa, mà càng bàn nó càng tinh vi hơn nữa. Lúc đó nó mới phát tâm để cứu độ chúng sanh. Nó đem một ngân quỹ sáng suốt tình thương và đạo đức đi chia sẻ cho những người trong sự tranh chấp, đang ở trong cái thức tranh chấp mà được nghe những âm thanh đó, độ cho họ bỏ sự tranh chấp và trở về với sự bình thản nhàn hạ của nội tâm. Thì lúc đó mới bắt đầu đi thuyết pháp. Cho người này thỉnh người kia mời, mình cứ việc đi nói. Mà trong lúc ta nói pháp là ta thiền và ta giác, chứ không phải ngồi đóng đó là thiền mà giác. Càng nói pháp càng thanh tịnh, càng nói pháp chi ta càng sáng suốt, càng nói pháp tâm ta càng dũng tiến, mới là kêu quán thông. Còn thiếu dũng làm sao quán thông?
Pháp mình có phải để ý người trước mặt không? Phải có để ý.
Nếu mình để ý người trước mặt là trật rồi, mình phải để ý cái sự siêu giác ở bên trên. Tâm thức chúng ta hướng về siêu giác thì bề trên sẽ chứng độ chúng ta. Chúng ta không ngó mặt người phàm. Còn ngó mặt người phàm là còn tranh chấp. Chúng ta ngó thẳng trong siêu lý thiên đàng. Chúng ta dồn thẳng những cánh ngộ phát quang lộng lẫy đang diều tiếng tâm linh qua âm thanh của chính ta, thì chúng ta không có cần ngó một người phàm. Vì hình của người phàm là giả, không phải thật. Chúng ta lại ngó cái căn của họ, ngó cái chân thức của họ. Cho nên càng thuyết càng minh, càng thuyết càng thao thao bất tuyệt. Lúc đó nó mới mở. Hành đạo phải truyền đạo thì cái đạo nó mới tiến bộ. Còn hành đạo mà thủ đạo hoài thì đạo không có tiến.
Thưa thầy, như vậy thì khi mình truyền đạo hay là cùng nhau học hỏi đó, thì là phải có cái sự ý muốn trao đổi cùng nhau, chứ đâu phải mình nói vì mình cho cái sự sáng suốt của riêng mình mà không có cố tình giúp đỡ cái người kia.
Cho nên mình cầu đạo và học đạo thì lúc nào người ta cũng sẵn sàng bàn bạc. Mình muốn dạy người ta là người ta không có thể học. Vì khi người ta nghe đạo, người ta đầu cũng có sạn rồi, mình đi dạy họ, họ không có nghe đâu. mình cầu đạo và học đạo thì đạo vị nó mới siêu giác được. Còn mình nên tôi đi dạy đạo không ai nghe đâu, mà tôi cầu đạo họ dạy mình, thì mình dựa trong lời dạy của họ mà mình tưởng về vô vi thì dắt họ trở lên trên chỗ chân giác, cũng là nói họ, mà lời nói họ còn chắc trong cái tướng ngã mạn. Họ nói cái mặt của mày cầu đạo mà mày còn ô trực gì, làm sao mày cầu đạo được đó. Mình cứ tưởng mày trên để cho họ nói, họ nói tới đâu thì chúng ta mới phân ra. Vậy chứ huynh đã từ qua cái cảnh ô trượt đó chưa? Mà nếu huynh chưa vượt qua cái cảnh ô trượt đó, ngày nay huynh làm sao ngộ được đạo mà huynh chê sự ô trượt của tôi? Vậy thì huynh còn ở trong chỗ chấp phải không? Câu qua tiếng lại nó sẽ mở ra trong thiền giác của hai bên. Cái sự chân thức ở bên trong tự nó cảm nhận rằng nhờ người này đã kích mình hai câu, mình lại thấy đạo rõ ràng, mình thấy bước chân đi mình vẫn còn yếu và run rẩy, chưa vững vàng, thấy không? Rồi cái người trả lời kia nó thấy cảm thấy rằng sao tâm hồn tôi thấy thua huynh đó nhiều quá mà lại tôi lại phán một câu này. Thế ra mình cũng thương đồng hai người đang tu chứ không có yếu hơn họ. Tại sao mình chấp yếu với chấp mạnh, mình chấp thanh với chấp trượt, chấp cao với chấp thấp? Đêm đó mình thiệt nhẹ ra, phải nhờ cái sự bàn cãi nó mới thích. Chứ còn ngồi lù cũng như chiếc xe không sử dụng, đổ xăng làm gì? Dù gì không có đổ xăng cho cái xe không xài, mà cái xe xài được đổ xăng lại.
Thầy, như vậy thì hai đôi bên phải có cái ý muốn trao đổi cùng nhau thì nó mới có sự dẫn tiến, dù là từ thấp tới cao hay trong ô trượt đi nữa thì, nhưng mà phải có cái tâm muốn trao đổi với nhau.
Thì họ có thực tâm truy tầm chân giác thì mình hỏi
tôi. Trao đổi với nhau thì làm sao mà
đâu có ai buộc ai được. Không có ai buộc ai được, cũng như tất cả các người đến đây là muốn nghe sự siêu giác. Tôi mới dùng cái lý siêu giác mà nói. Còn những người không muốn thôi có nói không ra, bởi vì không có chỗ chứa. Xe người ta không muốn chạy đổ xăng chi, thấy chưa? À, họ không có ý nói đạo thì mình nói làm gì? Rồi mình lo tu đi. Còn khi mình tu được, đạt được thanh tịnh rồi, họ tới họ lại ghẹo mình vài câu, mình từ đó mình phân cho họ, thấy chưa?
Thành ra thực chất đó là trong chúng con thì cũng có cái sự thức mở với một phần. Phần tử thức chưa mở. Thí dụ những người mà thức chưa mở thì họ cần phải tu thêm nữa hay sao?
Phải hành thêm. Bởi vì vô vi là phải thực hành, trụ rồi mới quá. Hành trụ quá, hành trụ quá, hành trụ quá, nó mới trở về cái thức được. Phải hành.
Thành ra cứ để
mà hành bằng cách mà... Hành bằng cách không phải là ngồi thiền mới là hành. Ngoài thiền là một chuyện, sự cố gắng để ổn định trật tự trong nội thất bên trong. Còn hành động hàng ngày phải lập hành. Nghe mà còn xét chưa quán thông là điển chưa đủ. Còn người ta quán thông là vừa nghe là người ta thấy đối phương là điển người ta dồi dào, thanh điển phải dồi dào. Cho nên mình còn xét thì mình phải xét đi, mà xét đưa về siêu lý xét, chứ đừng đưa về chấp lý mà xét. Đây là lời dạy của Thượng Đế, đây là lời dạy của chư Phật gửi đến thức tâm tôi, không phải đã kết tôi, đây là cứu độ tôi. Phải nghĩ như vậy thì nó mới về siêu giác thanh tịnh được. Chứ mình đừng nói ồ, mới nói có hai câu chặt từ rồi, giận rồi, thì cái đó là tâm phàm, bàn chi chuyện đó. Mình người tu không bàn chuyện đó. Cái đó nghe mà không nghe, nghe mà không nghe, thấy mà không thấy, nên làm như vậy. Còn các kia khác đem về chỗ siêu giác, thức nên mới mở thức, thấy chưa?
Tốt hơn hết là ít nói
hay vậy? Ít nói mà nói phải cho đứng đắn.
Khi mình chưa có trình độ để nói thì mình
nói làm chi, mình niệm Phật. mình niệm Phật, mình nói mà nói đem ra dụng ý đọc tài đề bẹt ta, ai nghe? Ta không nghe, vì trình độ họ chưa quá giải nổi cái đọc tài của chính mình. Cái đọc tài đề bẹp họ nên đề bẹp những người tu cao hơn mình, để mình nhờ họ mà cho mình giác. Vì họ lật tẩy để cho mình thấy tánh mình, họ có khả năng. Nên đập đầu họ đi, chửi trước mặt họ đi, để họ mở cho mình. Nhưng người tu cao không bao giờ có quyền chấp, chỉ có quyền thương yêu và xây dựng, không có quyền chấp và trách mặt mình. Thì mình sử dụng cái ngu của mình, nhưng mà cái ngu của mình để thử họ và độ mình. Sương ở chỗ đó. Cho nên mỗi hàng tuần chủ nhật người ta hỏi tôi, rốt cuộc người nào cũng thích thú vì họ được giải tỏa sự tâm tối của họ. Tôi phải hạ xuống để cho họ đạp trước, rồi tôi mới lật ra cho họ thấy cái của họ. Thì họ thích họ mới sửa được.
Thưa thầy, đối với anh em vui đi, chúng con có nên là phân ra nhiều giai đoạn, ví dụ như là mới vô thiền như con chẳng hạn, thì có nên để một thời gian để mà mình điêu luyện cái luồng điển mình cho nó thanh nhẹ, để mà trong cái sự giao tiếp bớt cái sự đụng chạm, và làm sao động cái tâm thức mình không thầy?
Cái đó quý, nếu mà ý thức được mình khép mình lo tu quý, lo tu lo thiền quý. Nhưng mà khi nó phát tuệ rồi là bắt buộc tự nhiên à, vô vi không cần phải hỏi câu đó. Khi nó phát tuệ rồi thì tự nhiên đi đâu nó không nói đạo, bất cứ ở góc nào nó không nói đạo, vì nó thấy đó là độ người và độ nó. Nó không bao giờ nó tiếc. Khi nó xuất ngôn có lợi cho nó, lợi cho người, lợi cho đạo luôn, thì nó cứ nói, nó không có nguy hiểm. Còn đối với vô vi mà ta mượn vô vi mà để bịa dốc thì tới đó nó phải quên. Mượn vô vi mà nó bịa láo thêm á, tới đó người ta chống đối nó liền.
Dạ con nghĩ thì con thấy anh em vô vi tụi con nó có vẻ như là như thầy dạy tụi con, nó phải trong động tìm ra cho được cái tịnh nó mới vững, sự thanh tịnh của mình. Nhưng mà con thấy nếu mà xả láo này thì tụi con bị động nhiều lắm, và có thể là có những anh em phải rơi rớt trên cái đường tiến về vô vi. Thì
bởi vì hàng tuần có bài giảng thì nghe cứ chắc trong bài giảng đó mà đòi hỏi sự phân tích của bài giảng đó, bởi vì nó đã cái bài giảng đó là cái hướng đi của mọi người rồi, không phải xả láng mà cãi bậy và chửi bậy đâu. Bởi vì vô thiền đường là trước hết nghe băng thiền rồi mới phân tích cái băng hôm nay. Từ mấy bao nhiêu tháng nay tôi mới nghe được ông Tám nói câu này trong lúc thiền. Tôi chấp ông Tám câu này, và tôi thấy ông Tám nó không đúng, thì các bạn làm sao phân tích cho tôi biết để thỏa mãn cái câu nói này. Vì câu nói này nó như vậy không đúng. Bây giờ các bạn làm sao giúp đỡ tôi. Thì từ đó bạn đã mới châu lại, nghe lại và mổ xẻ cái đoạn đó ra. Thì khi mà mổ xẻ được rồi, đồng giác trong một lúc, trình độ nào cũng được hưởng hết. Người mới vô cũng được hưởng, và người mới vô không bị lệ thuộc bởi những câu giảng của người truyền pháp và sợ người truyền pháp nữa, và phân tích và tìm hiểu tại sao người truyền pháp nói câu nói dụng ý của người truyền pháp để làm được cái gì trong nguyên lý cứu khổ bạn vui. Thì người mới bước vào được hưởng ngay, và người tu lâu để được thăng hoa lên một chút, vì tôi đã giải tỏa được cho bạn đạo của tôi trong sự tâm tối này. Tối nay bạn đạo của tôi sẽ thiền khỏe hơn, và tôi khỏe hơn. Chúng tôi thấy ý chí chúng tôi được gắn liền với nhau để nghiên cứu đạo Phật, không còn sự tranh chấp. Phá mê phá chấp luôn một lần. Cho nên có cái đường lối để dẫn tiến cho người tu. Cho nên tại sao những tôi kêu mỗi chủ nhật thiền phải để băng, rồi phân tách của băng. Cũng như Houston người ta làm, tuần này người này trình bày nghe của băng, niềm tin trong khổ, đoạn nào thế nào, đoạn nào thế nào, đoạn nào thế nào, lên trình bày cảm nghĩ của họ đối với của băng này, để cho người ta thấy trình độ anh đó đã tới đây. Thì cái người nó đi nhanh hơn nữa, thanh tịnh hơn nữa, nó nói anh còn muốn hiểu thêm nữa, tôi xin trình bày cho anh nghe. Cái chuyện của anh hiểu rất đúng, nhưng mà còn hiểu thêm một chút nữa. Nó như vậy và như vậy, thì đồng học chung. Cho nên Houston họ đã làm rất tốt, là mỗi tuần có một người nêu ra cảm nghĩ đối với một cuốn băng nào, ngày nào, tháng nào, đoán nào, phê bình hay là cảm nghĩ ra cái chỗ nào, cuốn băng này hữu ích hay là không hữu ích, nên lưu hay là vắt bỏ đi. Thế chưa? Thì lúc đó huynh đệ tỷ muội mới phân tách, và những thính giả ngồi chưa có trình độ vẫn được hưởng như thường. Cái đó nó quý lắm. Cho nên thiền đường Morian làm vậy nó tốt. Rồi anh em không có chấp, không có dòm bên ngoài nữa, nhưng mà khi gặp nhau là muốn xây dựng trong chân thức mà thôi, không còn xây dựng chuyện đời, không còn khách khứa lễ nghĩa giả tạo thế gian nữa, nhưng mà vô ở trong một thức đồng tiến đồng thăng hoa, quy bao biên là bao nhiêu. Nhóm người nhỏ mà biết làm như vậy sẽ làm một mô phạm cho những thiền đường ở các nơi khác.
Nếu được vậy thì con sợ là chúng con chưa có cái trình độ đó, cũng như trường hợp với anh Chí hôm trước đó này, anh Trường rồi đó, thì bị mình đá đít họ đi, họ lại không bao giờ họ được mở ra.
Đâu có ai đá đít đâu.
Nếu mà như mà có cái sự trao đổi mà khai mở cho nhau được như thầy nói thì quý lắm.
Nói đá đít thì nói sai. Chính anh Trường, anh Chí là đến đá đít tụi này đã rồi anh đi, chứ đâu tụi này đá đít anh đâu. Không khó.
Nhưng mà họ chưa được khai mở.
Họ chưa được khai mở là cái duyên nghiệp của họ. Họ phải trả xong cái nghiệp họ rồi họ mới có cơ hội tới đây mở. Thấy không? Thì chúng ta người tu vô vi mới thấy rõ rằng Thượng Đế có mắt, vô vi có điển. Trình độ gian ác không được lưu nơi thanh giới. Cái đó là gian ác. Nói những cái lý luận giả tạo bất chánh không bằng chứng, du quan cho người khác thì tự họ thẹn và họ lui mà thôi, chứ không phải đám vô vi này đuổi. Tôi thấy anh em không có đuổi, mà chính bữa đó không có người nào mà hăm dọa. Không có. Nếu mà ở nhà người khác thì nó có chuyện, nhưng mà ở đây không, còn quan nghênh. Và còn 5 lần 7 lượt anh em còn mời họ đến đây chơi mà, không có đuổi ai hết. Mà chính họ có quyền tự do, vì đây là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mỗi cá nhân. Họ có quyền đến và họ có quyền đi, mình không có nên khuyên rủ. Khuyên rủ là có tội. Cho nên bề trên vô vi thành lập được một người thì hay một người, chứ không phải là rủ một đấm rồi làm được việc. Nhưng mà chúng ta vẫn học nhẫn, học hòa, hòa nhìn nhận cho tất cả mọi người. Mọi người có quyền đến bất cứ lúc nào. Ở trong này không nói là người đó đến tôi khó chịu không, vẫn vui vẻ tiếp đón, cũng đồng hưởng chung một cái phân lý cho mọi người được thức tâm và vẫn vui vẻ. Nhưng mà ngược lại họ nói rằng cái đám này muốn lợi dụng họ, thì mình làm sao có quyền làm được, phải không? Thì mình không có làm gì hơn hết. Họ nói rằng chúng ta muốn lợi dụng họ, vì họ đắc chí rằng họ thấy là họ là một nhân tài, mà chúng ta là cỏ rác, thì chúng ta đành làm cỏ rác đi. Rồi một thời gian họ thấy ta là cỏ quý, có thể cứu mạng họ thì họ lấy về sắc uống, có sao đâu. Chứ đâu có cái lệnh nào mà cấm không cho những người đó la giảng đây đâu. Lúc nào cũng ngoan nên, mà không bao giờ phụ họ. Bất cứ một người nào chúng ta không có phụ, mà họ thấy kết luận lại thì họ tự phụ thôi, chứ không phải mình phụ họ. Lúc nào đến cũng là sốt sắng vui vẻ tiếp đón và cho họ thấy những sự sai lầm của họ để họ thức tâm và đồng tu đồng tiến.
Như con thấy ở ngoài đời, trời đất quang minh và rộng rãi, chấp nhận và nuôi dưỡng tất cả mọi trình độ hết. Thì con cũng ước ao là cái nhóm vô vi mình cũng được rộng mở tâm để mà có một linh hồn nào đến được thì càng quý.
Nếu nhóm vô vi không rộng mở tâm thì tất cả ở thế gian họ còn khó hơn nữa. Nhóm vô vi lúc nào cũng mở cho thập phương đến hết. có người nào bước vô thiền đường mà hỏi danh tánh họ không?
Không.
Hỏi ông ở đâu, telephone ông số mấy?
Không.
Chừng nào họ bằng lòng để lại đây, tụi này mới ghi vô trong giấy. Thấy rõ chưa? Tôn trọng tới vô cùng kỷ luật của thế gian, còn phải hỏi trước. Điện thoại trước mới cho tới nhà, nhưng mà đây không cần, là một chuyện để thấy rõ cho mọi người. Hả? Cái nhóm vô vi đã mở rộng đường cho mọi người đồng, vì nó cầu đạo, nó muốn học đạo, nó phải mở rộng đường để nó học đạo. Thì bất cứ những cái gì thử thách đến với nó đều chấp nhận hết để nó học. Vì nó ý thức rõ là cái hồn nó bất diệt, nó không còn bơ vơ, và nó muốn mọi người hiểu điều đó để đồng chung sống trong tình thương huynh đệ con một nhà. Cho nên vô vi đã chứng minh cho mọi người thấy, đến đây không hỏi tên tuổi và không xin địa chỉ, cũng chả đòi tới nhà họ chơi, vì sợ họ thấy mình tới nhà họ điều tra của họ không nghi. Chừng nào họ cho phép mình tới chơi, còn họ không cho phép mình không dám đến. Thì những người vô vi rất tôn trọng và đi theo sự văn minh hiện hữu của nhân quyền và tâm thức bình đẳng trong cơn tu học hiện tại. Tôi thấy các thiền đường khắp thế giới đều vậy. Không mời nơi tôi vô, tôi hỏi anh ở đâu, anh là bác sĩ, để cho anh ngồi trước, thằng kia cu ly cho ngồi sau. Ông nào cũng vậy, cũng ngồi đất hết. Thấy không? Ông Tây thì phải nhắc ghế lớn ngồi, còn ông Việt Nam, ông Tây Việt Nam cũng vậy. Thấy không? Vậy cho vô vi không bình đẳng và không mở rộng. Hỏi chứ cái nào bình đẳng và mở rộng hơn? Nhiều đó đủ thấy rồi. Chỉ mà tâm phàm và sức chịu đựng và sự sai lầm của chính họ và tội trạng của họ, họ đã thấy rồi. Họ mắc cỡ, họ không đến thôi. Sự yếu hèn, bất lực của họ, họ mắc cỡ, họ lùi bước thôi. Chứ đằng này không có làm cái gì hết. Đằng này là cái lọc trần đó, chả có gì, vô vi kìa mà. Là tu thôi. Thấy không? Mặt mày được sáng suốt một chút vậy, chứ còn tiền bạc không có. Có người nào khá đâu. Nói về đời thì mình được khùng, chả có gì. Hay là ở chơi mình cùng họ, không đến đâu cái quyền của họ. Cho nên ở Việt Nam cũng vậy, người ta nhiều khi người ta chửi tôi như con chó, rồi qua bữa sau họ lại tới họ làm thân với tôi thì cũng vậy đó thôi. Vì trước sau tôi cũng chấp anh, mà tôi cũng chả ghét anh, mà tôi cũng... Anh nói anh chửi tôi chứ tôi đâu có nghe anh chửi. Chỉ nói có bao nhiêu đó thôi. Thì lúc nào anh cũng như tôi như anh, mình tới chơi có gì đâu. Rảnh là tới chơi, còn rảnh thôi, chứ tôi khi mà anh không tới chơi tôi trách. Anh nói. Còn anh không tới thì cũng vậy, mà anh tới thì cũng vậy, mà anh biết tôi cũng vậy, mà không biết tôi thì cũng nhiêu đó thôi. Tôi có làm gì hơn được đâu. Thấy không? Cho nên mọi người ở Việt Nam thấy họ tự do 4-5 ngàn người vô đúng hồi đó, em làm sao kiểm soát? Có con sổ nào chết tên đâu. Thấy không? Rồi cũng vui ra về, không có gì. Hỏi nghĩa là nảy lửa đủ chuyện hết, tranh chấp đủ thứ, rốt cuộc này hòa cả làng vui, không có gì hết. Chấp với nhau còn chút quấn lộn, nhưng mà rồi cái đó không phải. Cũng hay. Người ta tu tôi có trình độ nhẹ, họ chỉ nhắm mắt thôi, họ không có hỏi, không nói làm chi. Những người lâu tấu thì hay chọc hay phá, nhưng mà Thượng Đế cũng mượn cái chọc mà để mở tâm cho người tự ái. Cái người chọc vào chuyên môn kiếm người tự ái mà pha mà mở cổ phục luồng điểm của Bồ Tát chuyển vậy thôi. Cho còn người tu người ta thanh tịnh tự giác, người ta đâu cần nghe mình nói gì mất công, ta có thiền chứ, ta rơi vào trong sự thanh tịnh xưa hơn. À, sự bao dung của thanh tịnh, tại sao người ta không tận hưởng cái đó mà ta đi thưởng sự tranh chấp để làm gì? À, mục đích họ đã đến rồi thì họ cứ giữ thôi, còn ai làm gì làm. Cho nên người thế gian nó khổ lắm, cái lục thế gian nó hay tranh chấp. Tu mở năm lần bảy lượt mới tới nghe. Thậm chí trong chùa cũng vậy, không phải nhà thờ cũng vậy. Mà những vị đó học mười mấy hai chục năm về thần học mà giảng cho họ nghe còn phải mời tặng quà họ nghe chút rồi chạy luôn. Mình thấy như là người đời họ ngạo mạn lắm. Cái chuyện đó là những người từ bi không bao giờ ghét họ, nhưng mà tìm cách độ họ. Lần họ cũng sẽ có cơ hội học chứ, giờ sao giờ. Trước kia mình cũng loại đỏ, cũng một thứ sang thi dông, một thứ kiểu hàng. Chứ mình đâu có ngon mấy người đó đâu. Cũng lôi thôi chứ. Hồi đó mình đã dẫn vô nhà thờ là mình về cứ sợ là ma quỷ nó theo à, sợ đạo nó phỉnh vậy đó. Mà tới là đạo đưa cho mình đi tới con đường tốt, con đường cởi mở, con đường quan thông. Chứ có đạo nào mà làm cho mình khổ đâu. Mình tự làm cho mình khổ thì có, chứ đạo nào làm mình khổ.
Con có câu hỏi này. Thường thường thì thầy cũng khuyên là về nhà lo tu đi, tu một thời gian rồi thanh nhẹ rồi tự nhiên người ta đến, lúc đó là mình có cơ hội để mình thành pháp. Mà con thấy như bạn đạo ở Cali, ở LA, Houston, San Jose, những anh em mà xong thời gian tu thiền với thầy, nghe văn thầy rồi mở tâm, mặc dù chưa con đường đi chưa được bao lâu hết á, nhưng mà hàng đêm ngồi thiền rồi khóc, nghĩ những cái công đức của thầy ban rải ra, rồi anh em mặc dù chưa có đủ sức nhưng mà cũng xây vững phần nào, mặc dù là nhỏ nhoi, có những thiền đường ấy nó mọc ra trong vòng 3 năm nay thì cũng thấy số thiền đường càng nhiều. Mà cũng nhờ đó mà bạn đạo vô viên càng mạnh trướng lớn thêm. Anh ta còn nghĩ nếu mà cứ chờ đến một lúc nào mình đạt được sự thanh tịnh thì con thấy nó cũng là một cái điều hẹp hòi. Mà chưa tu bao nhiêu mà ra đảm đang thì khi cũng hơi nặng. Con thấy một số bạn đạo thì vẫn trong tinh thần mà vừa tu vừa học.
Cho nên mình phải biết rằng mình học đạo và cầu đạo, không phải dạy đạo. Nếu dạy đạo là đảm đai, còn đây là mình học đạo và cầu đạo. Tôi hỏi chứ, tôi có cái chỗ tụ họp thông tin này mà bạn đến gặp tôi thì tôi chỉ học có nhiều vậy, soi hồn pháp luân thiền định để cho bạn có cái gì hay hơn. Họ mới cách nghĩa cho mình nghe. Cái này nó sai chỗ nào, cái này nó sai chỗ nào, cái này nó sai chỗ nào. Rồi mình nói rằng tôi đã làm như vậy, tôi đạt được cái này. Và tôi làm cái này tôi cảm thấy như vậy. Tôi làm cái này tôi cảm thấy như vậy. Mình chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Rồi trong cái trao đổi đó mới cảm động họ, vì họ thấy mình có thành tích. Thì lúc đó cái pháp mình mới truyền cho họ được. Cái đó là trao đổi với nhau. Chứ đừng nói tôi đảm đang, không có gì đảm đang. Bởi vì tôi mở ra mà các bạn tới đi chơi là tôi cầu đạo và tôi học đạo và hành đạo. Chứ tôi không có phải là người dạy đạo. Chính cả một người truyền pháp cho tôi đây, người cũng nói rằng người đang học đạo nói tôi. Vì tôi có cái tánh khác thường, tôi có cái tánh nhỏ mọn, tôi có cái tánh tự ái, tôi có cái tánh cầu kỳ, tôi có cái tánh chấp ta ngã mạn. Mà ngày nay người đã học nơi tánh tôi và dồn thấy tánh tôi và chỉ tôi tránh những cái bánh xe tai họa đó. Và chính ngày nay tôi đã tránh được cái bánh xe tai họa đó. Chứ không phải thầy tôi. Người nói là không phải thầy tôi. Người học nơi tôi, người mới biết chấp ta ngã mạn là cái gì. Và người đã tu luyện có thanh điển và thấy thanh điển có thể giải tỏa được chấp ta ngã mạn, đem chấp ta cả mạng trở về với tự giác và phân tách cho tôi thấy, vì cái chấp ta ngã mạng của tôi mà tôi được học nhiều hơn người. Vì tôi tự câu xe lấy tôi tự hại tôi nhiều năm, tôi tự hình phạt tôi nhiều năm, tôi khổ trí cực lòng nhiều năm. Mà ngày nay người phóng điển và cho tôi thấy rằng tôi có một từ điển ở bên trong, ẩn tàng trong những hành động đó. Cho nên ngày tôi gom tụ cái hành động đó, cái luồng thanh điển đó, mà để tôi giải tỏa những hành động đó. Thế ngày hôm nay tôi thấy tôi mở nhiều quá, tôi thấy thương yêu tôi nhiều hơn, và thương yêu tất cả càng không vũ trụ, thương yêu mọi người, tôi mới càng cầu đạo và học đạo hơn. Chứ tôi không dám dạy thảo. Thì đương nhiên mình trao cái quyền sáng suốt đó cho họ, mà chính họ có như mình có, thì lúc đó mới là trao đổi thật sự sự thiên hoa tu học. Thấy chưa? Chứ đâu có nói tôi đi dạy đạo là đâu có được. Đạo lực vô cùng, làm sao dạy được? Thấy không? Thượng Đế cũng giảng cho hiểu thôi. Hành là do các con hành, chứ không phải Thượng Đế hành. Thấy không? Ra kinh kệ là để cho chỉ đường lối cho đi thôi. Còn hành là chính hành giả phải hành, chứ đâu phải Thượng Đế hành. Tại sao mình dạy họ, mình nói cho họ nghe khả năng của họ, thì họ co cái chân lên bước tới, thì họ co chân lên bước tới, bỏ thả xuống thì cái thân họ đi tới bước rồi. Họ thấy cái hiệu lực, họ cứ làm vậy là họ đi tới. Mà cần chỉ cho họ có bao nhiêu đó là họ đi mãi mãi.
Có gì đó
chúc à, không? Nó cái chuyện dễ chứ đâu phải có nữa. Trời, tôi phải rước ông sư, tôi mới dám mở thiền đường. Thiền đường là tôi cầu đạo, tôi muốn tìm đạo và tôi muốn học đạo, tôi mới mở thiền đường, chứ không phải chỗ dạy đạo. Dạy đạo là ông trời, không phải tôi, cũng không phải ông thầy tôi đâu.
Trong tinh thần là cầu đạo thì mình phải mở cửa ra rồi xông pha. Nhưng còn nếu cái nhà đóng cửa rồi nghỉ phát huệ tôi mới đi thì phải chậm trễ.
Không, cũng vừa tu mà vừa có thay đổi, rồi tự nhiên mình có cái phát tâm đó, cái duyên nó sẽ đưa đến. À, nó kỳ vậy đó. Mình còn học cái vô vi, trong cái không mà có. Từ ngàn xưa người ta để lại, ta nói trong cái không mà có. Chị tôi ở trong cái không này, coi thử ngày sau có không. Cho nên trước hồi trước tôi mới tu rồi ở nhà, nói ông tu thét rồi, bạn bè không còn con mé trượt. Nhưng mà trong tâm thức tôi nghe rằng những bạn cũ nó trầm trượt, ham tiền ham bạc. Rồi sau này nếu chúng ta đổi tần số cao hơn, chúng ta sẽ có những người bạn siêu giác như tiền Phật đến với chúng ta. Tôi thấy tôi có sự an ủi đó, cho nên tôi hành trì trong một góc và không chơi với ai hết, không từ chối, nhưng mà chả tư rủ họ chân nữa. Còn hồi ban đầu tôi mới tu, tôi đi rủ họ chửi quá, rồi sau tôi thất bại rồi, tôi mới về tôi ngồi tôi thiền. Tôi chỉ lo thiền thôi, mà trong thức nó nói vậy. Sau này cái căn nhà này sẽ biến một cái chuyến thành một cái chùa để cho mọi người đến đây vấn đạo và tu học. Tôi nghe rõ ràng cái công chuyện như vậy. Tôi có nói với bà Tám, tôi bà rót nước rồi sau này chỗ này nó thành cái chùa. Mà nếu nhà cái tí tẹo mà làm cái chùa nó bậy, nó khùng rồi, ông nữa khùng. Nguyên nói chuyện khùng không? Đó. Vậy mà sau này là đông chút xíu, vậy mà một ngày 200 mấy chục người có sổ sách gì đàng hoàng. Tôi nói hồi mà cộng sản đến là tôi bắt ghi sổ đi, tôi phải trình công an. Bây giờ một ngày ra vô mấy trăm người tôi nó biết. Tôi đem con sổ lên tôi trình, nhưng mà nó đỏ lại xuống được số đúng vậy đó. Có mấy thằng con nít chép nó, ờ đúng vậy, khỏi coi nữa. Này đúng, 222 người đúng, tôi nói vậy. Nó không thèm xem địa chỉ của ta đâu.
Hôm nay thầy sắp sửa lên đường, xin thầy ban cho con một lời. Lúc này con cảm thấy là con thích rút vào bên trong những mặt vô tình. Tôi dặn dò anh là liên tiếp cái chuyện mà xuất hiện xe này.
Đây
cả, cái
xe ở bên trong này.
Thầy lúc này con thấy con trượt nhiều và cảm mũi và điểm con thấp kém. Con muốn thưa thầy trong thời gian sắp tới thì con muốn rút vào để mà tu thanh tịnh thêm, để mà thanh lọc con nhiều hơn nữa. Thưa thầy, thầy dạy cho một lời có được không?
Cái đó quý lắm chứ. Nếu